Đàn chim sẻ. Trời lạnh lắm, những đám mây xám rách tơi tả ào ạt trôi về phía cuối trời, hết lớp này đến lớp khác. Gió ù ù lướt trên mặt hồ, làm ngã rạp những đám lau sậy đã héo khô từ độ cuối thu. Trên bờ hồ, ở chỗ mỏm đất cao nhất, có một cây gạo cổ thụ. Cây gạo sống ở đây đã lâu đời lắm, thân cây to mấy người ôm, gốc cây xù xì, nổi u, nổi bướu, rễ bò lan ra cả một vùng đất rộng. Dưới gốc gần sát mặt đất, thân cây nứt toát, tạo thành một cái hang nhỏ, một người ngồi lọt thỏm. Cây gạo rụng hết lá, trần trụi đứng giữa trời, phơi những nhánh cành lực lưỡng, gân guốc. Từ phía bờ bên kia, một đàn sẻ nâu đang sải cánh vượt hồ. Chúng ríu rang và bị gió thổi bạc. Gió lạnh xô chúng về một phía, cản đường bay của chúng. Sắp tối rồi, đàn sẻ còn mãi bay về đâu? Trong tiếng gió rú, vẫn vang lên lời động viên của sẻ đầu đàn. Cố lên, cố lên, sắp tới bờ rồi. Một giọng sẻ yếu ớt. Đâu? Đã trông thấy cây gạo đâu mà bảo sắp tới? Khi nào trông thấy cây gạo thì mới tới bờ? Kia thôi, chẳng cây gạo thì cây gì kia? Không phải, cây gạo to hơn nhiều cơ, cây gạo xùm xòa, che kín cả một góc trời cơ. Quả thật, cây gạo bây giờ khác quá. Hồi mùa hè, bay ngang qua đây, đàn sẻ thấy cây gạo to lớn hơn nhiều. Lá cây xanh mướt, càng dày, một tia nắng mặt trời cũng không chui lọt. Lần ấy cũng vào lúc chạng vạng như thế này, bọn sẻ đã ngủ nhờ cây gạo một đêm. Gió hồ lộng thổi, có lúc ào ào như bão, nhưng cả đêm bọn sẻ ngủ ngon giấc nhờ được sự che chở của những vòm lá kín mít. Thế mà bây giờ không hiểu sao cây gạo khẳng khiu đến mức không nhận ra như thế này. Khi đã tới bờ rồi, bay 2-3 vòng quan sát kỹ lưỡng, bọn sẻ mới dám tin đúng là cây gạo ấy thật. Thương quá, chẳng còn lấy một chiếc lá. Khắp thân mình chỉ toàn những cành gầy gục, khô cứng nổi sần lên những cục bướu còn khô ráp. Đàn sẻ im lặng lượn vòng quanh cây gạo, tưởng nhớ đến tòa nhà xanh kỳ vĩ mà chúng đã từng trú nhờ một đêm hồi mùa hè năm trước. Chúng thương cây gạo quá, chẳng hiểu vì tai họa gì mà bây giờ cây gạo đến nông nỗi này. Đàn sẻ quyết định đêm nay ngủ lại với cây gạo. Gió dữ quá, không thể ngủ trên cành như hồi trước. Chúng liền kéo nhau chen chúc trong hốc cây. Cái hang đầy lá mục, ẩm mốc, lạnh lẽo bỗng ấm sực lên nhờ hơi ấm của đàn sẻ. Suốt đêm đàn sẻ không ngủ, chúng liếng láu trò chuyện. Chúng kể lại những kỷ niệm đẹp đẽ của buổi tối mùa hè ấy, khi cây gạo đang thời trẻ trung. Dạo ấy cây gạo vui tính quá. Suốt đêm cây nô đùa với gió và hát những bài hát thật hay. Đàn sẻ ao ước, giá có một phép lạ nào làm cho cây gạo xanh tốt trở lại, thì dù có phải đổi bằng giá đắt mấy, chúng cũng không từ. Chúng nói đến cây gạo với tất cả lòng yêu thương và biết ơn. Cây gạo cổ thụ nghe thấy hết những điều bọn sẻ ao ước, làm cho cây gạo thật sự cảm động. Những dòng nhựa trong thân cây rạo rực chảy mạnh. Thật ra, vì bọn sẻ ngây thơ không biết đấy thôi. Mùa đông cây gạo trút hết lá, tích nhựa nuôi nụ hoa để sang xuân bừng nở, chứ đâu phải cây gạo đã bị tai họa gì. Trong cây chỉ toàn những cành khô cứng, cứ tưởng cây đã chết, thực ra cây vẫn đang âm thầm tích nhựa. Cứ chỉ chích vào thân cây một tí mà xem, dòng nhựa trắng như sữa sẽ tứa ra mãi không hết. Thôi được, mình sẽ đem lại cho bọn sẻ dễ thương này một nguồn vui thật bất ngờ. Cũng vừa đúng dịp, mùa xuân cũng bắt đầu trở về rồi, trong gió lạnh đã thoáng thấy có hơi nước mát mẻ. Cây gạo nhủ thầm như thế, và suốt đêm, những dòng nhựa rạo rực tuôn tràn trong thân cây, thôi thúc những nụ hoa sớm nở hơn. Sáng tinh mơ, sẻ đầu đàn vừa ló ra khỏi hốc cây đã sửng sốt kêu lên. Khắp mình cây gạo phủ đầy hoa đỏ, những cục bướu tròn mà hôm qua bầy sẻ tưởng là những nốt sần tật bệnh nay nở bung thành những bông hoa đỏ tươi, lập lòe như những đốm lửa. Đàn sẻ ào bay ra khỏi gốc cây, lượn vòng cao, vòng thấp, ríu rang trò chuyện, hỉ hả vui sướng. Chúng cứ tin một cách chắc chắn là nhờ hơi ấm của chúng sưởi cho cây gạo mà cây gạo sống lại, và không cần trổ lá, đơm nụ, cây gạo lập tức nở hoa. Đàn sẻ lượn vòng quanh cây gạo một hồi lâu nữa, cho tới khi trời sáng hẳn thì chúng lại tiếp tục lên đường. Sắc đỏ. Mùa xuân, cây gạo cổ thụ bên bờ hồ nở hoa đỏ rực. Hoa phủ kín khắp các nhánh cành, tươi tắn lung linh như được nhìn qua làn nước trong vắt. Từ rất xa, bé đã trông thấy cây gạo. Bé hớn hở chạy lại, đứng dưới gốc, bé ngửa cổ ngước nhìn lên. Mấy bông hoa trên cao tít chợt buông mình rơi xuống, xoay tròn trong gió. Tiếng bé cười giòn tan, bé nhặt những bông hoa còn nguyên vẹn ôm trước ngực. Nhìn gần, hoa càng đẹp. Một màu vàng chìm lẫn trong sắc đỏ làm cho năm cánh hoa như bừng sáng thêm lên, màu hoa trong hơn. Bé ngước nhìn vào hoa lần nữa, miệng thốt reo khe khẽ: hoa đẹp quá, màu đỏ tươi quá, ước gì lúc nào bé cũng được thấy hoa rực rỡ thế này. Cây gạo cổ thụ từ nãy vẫn để ý đến bé. Tuy cao lớn ngang trời, cây vẫn nghe rất rõ lời ước ao của người bạn bé nhỏ. Cây gạo tự nhủ, mình sẽ gắng sức chắt lọc từ đất những dòng nhựa tinh túy nhất để làm cho những bông hoa kia mãi mãi thắm tươi. Và ngay sau đó, cây gạo lại thả tiếp mấy bông hoa xuống cho bé. Đôi mắt bé sáng lên. Bé chạy vòng quanh cây gạo, miệng hò reo, cúi xuống nhặt tiếp. Quả nhiên, những bông hoa mới đỏ tươi hơn những bông hoa bé nhặt trước đó. Thấy bé vui sướng, cây gạo hài lòng lắm. Những vòng hoa cứ bồng mãi lên, rực rỡ. Nhưng rồi, cây gạo chợt nghĩ: hoa nở có thì, mùa xuân qua đi, làm sao hoa mình tươi thắm mãi? Phải làm thế nào cho sắc đỏ được lưu truyền cả bốn mùa, để ánh mắt tinh cậy của cô bé luôn trong trẻo? Nghĩ được một kế hay, cây gạo cười rung vòm cây. Lời cây gạo truyền đi trong gió: hơ hơ hơ, hỡi muôn loài cây bè bạn, các người có nghe thấy lời mong ước của cô bé tí hon kia đấy không? Cải rừng cây ven hồ xào xạc: có, chúng tôi có nghe thấy. Vậy ý của cây gạo cố thủ thế nào? Cây gạo nói giọng thật trầm: hoa tôi nở suốt mùa xuân, sang hè tôi muốn màu đỏ ấy được chuyển sang cho một loài hoa khác. Rồi mùa thu về, loài hoa ấy lại chuyển tiếp sắc đỏ sang một loài hoa khác nữa. Cứ thế quanh năm, màu đỏ vẫn tươi nguyên, luân chuyển từ hoa này sang hoa nọ, như một cuộc chạy tiếp sức, không bao giờ ngừng nghỉ. Các bạn thấy thế nào? Rừng cây xôn xao: hay lắm, hay lắm, cây gạo cổ thụ nghĩ hay lắm, tất cả chúng ta nên làm theo. Màu đỏ vẫn bập bùng cháy trên vòm cây gạo gần suốt cả mùa xuân. Khi những bông hoa gạo bắt đầu thưa thớt, tiếng ve bắt đầu cất lên rụt rè, thì hàng cây phượng vĩ cũng bắt đầu nhận lấy sắc đỏ từ cây gạo chuyển sang, mỗi lúc một ào ạt. Một sớm mai ngủ dậy, vừa mở tung cánh cửa sổ, bé đã ngỡ ngàng trước cả một chân trời rực rỡ sắc hoa phượng. Từng vòm hoa bồng bềnh trên mặt hồ. Bé biết cây gạo đã không phụ lòng mong mỏi của bé, gửi sắc đỏ cho những cây phượng giữ hộ. Rồi mùa hạ, đầy trời hoa phượng vĩ cũng dần qua đi. Mùa thu đến cùng với gió heo may và những thảm hoa son đỏ tươi nở bạc ngàn. Mặc cho nắng hanh khô cháy, cây hoa son vẫn giữ nguyên vẹn sắc đỏ của hoa gạo, hoa phượng truyền lại, làm bé rưng rưng cảm động. Cầm những bông hoa son trên tay, bé ngước nhìn ra xa. Đã bắt đầu có gió bất lành lạnh tràn về, mùa đông đang đến gần. Mùa đông với những cơn mưa rã rích, với những luồng gió tê buốt, với bầu trời lúc nào cũng âm u, thảng hoặc mới hoe hoe chút nắng. Trong công viên, hoa thưa thớt, Trên đường phố, cây cối trơ trụi khẳng khiu, những cây hoa son vẫn gắn nở những bông đỏ tươi ấm áp. Bé ủ kính trong bộ quần áo rét to bù xù, đau đớn nhìn những đốm đỏ nở rải rác đây đó, rồi lại ngước nhìn lên khắp các vòng cây. Ước gì giữa mùa đông tê cóng này, sắc đỏ của những hoa gạo, hoa phượng, hoa son vẫn cứ tươi thắm mãi. Từ khi bắt đầu chớm rét, cây bàn đã nghĩ ngay đến những điều bé vừa nghĩ. Giá mà nó cũng nở được những bông hoa đỏ rực như thế kia. Nhưng thật khó, hoa bàn đã nở hết để đem về cho bọn trẻ những trái vàng thơm vào mùa thu mất rồi. Biết làm cách nào bây giờ? Đôi mắt bé vẫn nhìn đầy khao khát chờ mong. Những ý nghĩ nung nấu làm cây bàn trằn trọc suốt đêm, vật vã trong gió lạnh. Không thể để cô bé xinh xắn kia thất vọng, phải tìm mọi cách cho bé được vui. Một ý nghĩ chợt lóe sáng làm cây bàn rạo rực. Cây bàn đã có cách. Mấy hôm liền trời mưa liên miên không dứt, bé không ra khỏi nhà, các cửa lớn cửa nhỏ cũng đóng im ỉm chắn gió lùa. Khi trời vừa hửng, bé ra mở cửa sổ. Thật kỳ lạ, bầu trời vẫn xám nặng, sũng nước, nhưng quanh hồ lại vô cùng rực rỡ. Những bông hoa gì mà đỏ, mà nhiều đến thế kia? Bé chạy vào nhà, rối rít gọi các anh các chị. Mọi người ùa đến vây quanh bé bên cửa sổ. Nhiều tiếng reo, lá bàn đỏ tươi, đẹp chưa kìa. Thì ra những cây bàn không muốn cuộc chạy tiếp sức của các loài hoa bị đứt đoạn, đã tự đốt cháy thân mình để lưu truyền sắc đỏ. Nhận ra bé đang xúc động ngắm nhìn mình, từ rất xa, những cây bàn khẽ đung đưa, vẫy vẫy những chiếc lá đỏ tía lên chào bé. Cứ thế, cây bàn lặng lẽ thắp sáng suốt cả mùa đông. Rồi những chiếc lá thắm đỏ lại lần lượt rời cành. Đằng sau những thân bàn đen thẫm, bé lại nhận ra thấp thoáng ánh đỏ của những bông hoa gạo đầu mùa. Câu chuyện còn giấu kín trong lớp vỏ. Chú bé lục lọi trong hộp đồ chơi một lúc rồi reo lên. À, đây rồi Vân ơi. Đâu, đâu, có bị mọt không? Không, chỉ hơi quắt lại một tí thôi. Cô bé chạy đến bên chú bé, sẽ dướng người lên, đưa bàn tay nhỏ xinh ra đỡ lấy mấy hạt nhỏ màu đen từ tay anh. Cô bé khum khum bàn tay lại như một cánh hoa sen, thận trọng, khẽ khàng đưa ra phía ánh sáng. Mấy hạt đổ màu đen như than, ở giữa có đốm trắng nằm gọn trong bàn tay hồng hồng của cô bé. Cô bé xuýt xoa. Chúng chỉ hơi héo đi thôi anh Dũng nhỉ, ta đem gieo ở góc sân kia anh ạ. Mấy hạt đổ trong lòng bàn tay cô bé lăn qua lăn lại, cô bé rụt cổ, nắm nhanh tay lại, sợ đổ vải tung ra sàn nhà. Nhưng rồi cũng không tránh khỏi vương vải. Mấy hạt đổ rơi xuống sàn nhà, lách cách, rơi vào hộp đồ chơi lanh canh. Cô bé quỳ sập xuống, luống cuống tìm những hạt đổ. Cô chăm chú tìm. Mỗi khi thấy một hạt, cô bé lại khẽ reo lên mừng rỡ. Một lúc sau, cô bé hớn hở đưa cho anh nắm hạt đổ. Cô bé tưởng đã tìm thấy hết những hạt rơi vãi. Nhưng không, cô đã để sót một hạt nằm lọt thỏm trong chiếc lọ thủy tinh nơi góc hộp đồ chơi. Cái hạt đổ nằm lọt thỏm trong lọ thủy tinh kia không phải vô tình mà là cố ý. Nó đang ẩn nấp trước con mắt tìm kiếm của cô bé. Ngày trước, khi còn nằm trong quả đổ, nó cũng đã từng chịu mưa chịu nắng, suốt ngày này sang đêm khác phơi mình trên giàn. Nhưng gần một năm nay, nằm yên trong góc hộp đồ chơi, nó đâm ra ngại sương gió. Nhiều đêm nằm nghe tiếng gió rú rít bên ngoài, mưa giật rác rạc vào mái ngói, nó thấy ngại ghê. Nó cảm thấy nơi góc hộp đồ chơi mà nó trú ngụ thật đúng là một tổ ấm. Mưa không ướt vỏ, nắng không rát mình. Nó cứ muốn sống ung dung nhàn nhã như thế cho đến hết đời. Thỉnh thoảng cô bé mang hộp đồ chơi ra kiểm lại mặt hàng của mình, Hạt Đỗ lại giật mình thon thót. Nó rất sợ phải chuyển đi sống ở bất kỳ một chỗ nào khác. Lúc cô bé nói ta đem gieo ở góc sân, Hạt Đỗ co rúm người lại. Nó nghĩ đến cảnh phải nằm trong đất lạnh, những trận mưa xối xả, những cơn gió tê buốt, những ngày nắng gay gắt. Thừa lúc cô bé đưa tay ra phía cửa, Hạt Đỗ liền xô đẩy các bạn chạy trốn. Nó nhảy phóc vào chiếc lọ thủy tinh rồi nằm im thinh thích. Cha ơi, nó đã phải sống những giờ phút phấp phỏng, hồi hộp, người lạnh rồi lại nóng, nóng rồi lại lạnh, đầu óc chao đi đảo lại thật khổ sở vô cùng. Như thế là mình thoát. Nó mỉm cười thú vị, nghĩ rằng mình sẽ sống yên tĩnh như thế mãi. Những hạt đỗ khác được gieo xuống góc sân. Hai anh em cô bé đã lụi hụi bẫy mấy viên gạch ở đó lên, mượn cuốc xới đất tơi ra như bột, như tro. Không ngờ đất ở đây lại tốt đến thế. Cứ đen và ánh ánh, nhìn thật thích mắt. Vùi những hạt đổ xuống rồi, cô bé lấy nước vẩy đều một lượt. Đất ngấm nước rào rạo rào rạo. Những hạt đổ nằm trong đất ẩm, thấy trong người rạo rực, râm ran cảm giác của sự sinh nở. Ngày này tiếp sang ngày khác, những hạt đổ phồng to lên, nứt vỏ và nảy những cái mầm mập mạp. Ban đầu thì trắng, rồi ngã dần sang vàng, và cuối cùng có màu xanh rất nõn, rất trong. Tưởng bấm vào là nhựa sẽ ròng ròng chảy mãi không hết. Hai nửa hạt đổ tách ngã ra, hé lộ chiếc lá đầu tiên còn gấp nếp như liêm diêm ngỡ ngàng dưới ánh nắng trời. Rồi chiếc lá từ từ xòe nở, rõ ra hình xẻ ba như chân vịt. Chiếc lá thứ nhất, chiếc lá thứ hai, chiếc lá thứ ba. Cho đến chiếc lá thứ năm, thứ sáu thì đã ra dáng một cây leo thực sự. Dáng thanh mảnh, lả lướt, ngọn vươn dài, lúc nào cũng lắc la lắc lư, đung đưa như tìm kiếm một cái gì. Từ khi những cây đổ mọc lên, góc sân khác hẳn trước, trẻ em đến nhiều hơn, lúc nào cũng rộn rã tiếng cười đùa bàn tán. Đứa nhận cây này của mình, đứa nhận cây kia của mình, đứa lấy que rào cắm cho đổ leo, đứa bắt muội cho cây. Mảnh sân ngày trước khô không khóc, toàn những gạch nhẵn bóng thì nay bắt đầu đã có tiếng lá non loạt soạt. Ngày trước chỉ có chim sẻ, chành chọe cãi nhau trên nóc nhà thì nay lần đầu tiên trong hàng chục năm từ khi có mảnh sân nhỏ đã có bóng vài ba chú chim sâu, thấy bóng cây xanh liền sà xuống đậu. Trong tiếng gió loạt soạt có thể nghe thấy tiếng những ngọn cây khoe với nhau. Ôi, em đã vươn lên tới nóc nhà rồi, trong hốc tường kia có tổ chim sẻ, có hai quả trứng bé tí xíu. Em đã ló lên bờ tường rồi, nhà bên kia có đàn gà con đông vui quá. Đây đây, một chú gà con nhảy lên lưng mẹ, trượt chân, ngã bổ chững. Những cậu bé, cô bé ở nhà bên cạnh chạy sang chơi dưới bóng mát của chúng ta. Họ kéo theo cả một chiếc ô tô nhựa màu đỏ và bế theo một cô búp bê to gần bằng em bé mới sinh. Ôi mưa mưa, những hạt mưa lạnh buốt, thích quá, thích quá. Em bắt đầu thấy nụ hoa cựa quậy dưới nhánh lá rồi. Lăn mình vào trong đất, tắm trong mưa nắng bão giông, những hạt đỗ dũng cảm kia lớn lên. Riêng hạt đỗ ngại nắng ngại gió vẫn nằm trong chiếc lọ thủy tinh, chẳng lớn thêm chút nào mà có phần còn héo hắt quắt queo hơn trước. Nằm trong lọ, nghe bạn bè hớn hở kể những niềm vui của mình, hạt đỗ buồn lắm. Giá mình cũng sống dũng cảm như mọi người, bây giờ thì muộn mất rồi. Họ đã là những cây đỗ mập mạp, còn mình vẫn chỉ là một hạt đỗ quắt queo. Hạt đỗ rấm rứt khóc. Nghe thấy tiếng khóc, một ngọn cây khẽ thì thào với cây bên cạnh. Ai khóc thế nhỉ? Trăng sáng thế này, gió mát thế này mà lại khóc. Lặng yên, các bạn đừng sột soạt nữa, để nghe xem ai khóc. Những cây đổ ngưng trò chuyện, lá cành im phắc. Một cây tò mò vươn ngọn đến bên cửa sổ, lắc la lắc lư nhòm ngó lắng nghe. Dưới ánh sáng xanh dịu, nó trông thấy hạt đổ trong lọ thủy tinh. Nheo nheo con mắt, lá quan sát một chập rồi nó reo lên. Ôi, đổ con các cậu ơi! Đổ con nào? Đổ con ngày trước ở cùng chúng mình ấy. Cái hồi đêm gieo cứ nháo nhác lên là cậu ấy đi đâu mất tích. Bây giờ cậu ấy lại về đây này. Đâu, đâu? Những cây đổ xôn xao hẳn lên, đua nhau vươn người nhòm qua cửa sổ. Khi trông thấy hạt đổ, chúng nhào nhào. À, chào đổ con nhé. Đi đâu mà mất tâm mất tích thế, bọn mình rất nhớ. Trước cử chỉ vồn vã ân cần của bạn bè, mặc dù rất ngượng, nhưng hạt đổ cũng thành thật kể hết lỗi lầm của mình. Nó tỏ ra ân hận và bối rối, không biết bây giờ nên sống như thế nào. Có lẽ chẳng bao giờ nó có được niềm hạnh phúc như bạn bè. Nhiều cây đổ ủ rũ, tỏ vẻ ái ngại thay cho nó. Làn gió thoảng qua, mang theo hương thơm của lá và hoa. Thấy các cây đổ buồn bã, lá cành rầu rĩ, gió hỏi: làm sao mà yếu xìu thế hở các bạn đổ? Mọi khi tôi đến, các bạn vồn vã hớn hở lắm kia mà. Chúng tôi đang có chuyện buồn, không thể nào vui được khi bạn mình đang có chuyện buồn. Chuyện gì vậy? Chuyện buồn lắm gió ạ. Có một hạt đổ, bạn cũ của chúng tôi. Những cây đổ đua nhau kể cho gió nghe về nỗi băn khoăn của bạn mình. Nghe chưa dứt câu chuyện, gió đã cười lớn. Trời ơi, có thế mà các bạn cũng phải lo lắng. Khó gì đâu, hạt đổ ơi đừng buồn nữa, biết ân hận thế là tốt đấy. Vẫn còn kịp, đổ con ạ. Chú cứ lăn vào lòng đất, chịu nắng chịu mưa, rồi chú cũng sẽ thành một cây đổ lực lưỡng. Chú sẽ được hưởng mọi niềm vui như bạn bè chú. Tất cả cuộc đời là còn ở phía trước. Tất cả mọi điều kỳ diệu vẫn còn ẩn giấu trong lớp vỏ, giống như những câu chuyện cổ tích, hay vẫn còn ẩn giấu trong trí nhớ của người bà chưa được mang ra kể. Hãy mở lòng mình ra, hãy mở lòng mình ra, để tôi giúp chú nhé. Nào, bắt đầu. Gió ào vào phòng, thổi xoáy vào hộp đồ chơi, làm đổ chiếc lọ thủy tinh. Đồ con nhân đó nhảy phóc xuống sàn. Gió giúp chú lăn nhanh hơn đến bên các bạn. Vừa chạm vào đất ẩm, chú khẽ rùng mình. Nhưng cái cảm giác ớn lạnh ấy qua đi rất nhanh. Hơi đất truyền sang cho chú một sức mạnh kỳ lạ. Chú cảm thấy rõ rệt là mình đang phập phồng thở, vỏ mềm đi và căng ra, người mình nở nang hơn. Đổ con ngây ngất thở hương đất và hương trời. Xung quanh chú, những cây đổ bầu bạn cùng chia vui với chú, vẫy vẫy những bàn tay lá reo mừng. Con chim xanh. Nhà kiến nâu ở bên này suối, bên kia suối có cây móng bò, về mùa xuân nở hoa màu tím hồng sáng bừng cả một góc rừng. Kiến nâu muốn sang bên ấy ngắm hoa, muốn được trèo lên ngọn cây cao vút để ngắm nhìn ra xung quanh, vì cây móng bò cao hơn hẳn các cây khác, nhưng không có cách gì sang được. Suối sâu, nước chảy xiết, mà kiến nâu lại bị tàn tật. Mấy tháng trước vì cứu bạn bọ ngựa nên kiến nâu bị gãy mất một chân sau. Lần ấy, bọ ngựa mãi mê mài gươm, vô tình không biết có con chim ác đang rình trong bụi. Kiến nâu trông thấy, bò tới đốt chân chim ác rồi la lên cho bọ ngựa chạy trốn. Bọ ngựa buông mình, nhảy dù từ trên cao xuống đất, lũi dưới hốc cây trốn được, nhưng kiến nâu bị chim ác mổ cho gãy một chân sau. Từ đấy bọ ngựa và kiến nâu trở thành đôi bạn chí thiết. Đã bao nhiêu lần bọ ngựa tìm cách đưa kiến nâu qua suối nhưng đều không thành. Những chiếc thuyền lá tre vừa rời bến lập tức bị xoáy nước cuốn trôi băng băng. Bỗng một hôm bọ ngựa đi rừng về hối hả gọi kiến. Có một quả trứng con chim nào đó đẻ rơi ngay gần mé nước. Kiến tập tễnh tới nơi xem. Quả trứng chim to bằng hộp lạc màu trắng ngà, có những đốm nâu nhỏ li ti rõ xinh. Quả trứng nằm ngay ven đường, các loài vật thường qua lại thật nguy hiểm, vỡ như chơi chứ chẳng bẩn. Bọ ngựa và kiến nâu hì hục vần quả trứng nằm lên một chiếc lá, rồi lễ mễ vừa đẩy vừa lôi về đặt trước cửa nhà kiến. Cả hai thi nhau đi kiếm lá mục về lót thành một chiếc ổ thật đẹp, hy vọng một hôm nào đó trứng sẽ nở thành chim non. Bị tàn tật không đi được đâu xa, kiến thường tư lự cả buổi bên cửa sổ nên sẵn có trí tưởng tượng phong phú. Nó mơ ước một hôm nào đó quả trứng kia sẽ nở ra một chú chim xanh tuyệt đẹp. Chim xanh sẽ đưa kiến và bọ ngựa đi khắp đó đây. Tất nhiên, việc đầu tiên là kiến nâu phải nhờ chim đưa mình lên đỉnh ngọn cây móng bò, sẽ thỏa thức nhìn ngắm xung quanh. Ở trên đó chắc là mát phải biết. Suốt ngày đêm gió lay động lá cành, nằm dưới này nhìn lên, kiến thèm được hưởng ngọn gió phóng khoáng ấy quá. Ở xa kia, đằng sau rừng dẻ gai, có điều gì lạ lùng nhỉ? Biết đâu ở đấy lại chẳng là một cái hồ nước trắng xóa, có những đàn le le, mòng két thường bơi lội. Nhiều lần, kiến nâu từng thấy đàn le le bay về phía ấy. Chắc chắn còn nhiều điều thú vị khác nữa mà kiến nâu chưa được biết. Nở mau lên, hỡi quả trứng chim tội nghiệp bị bỏ rơi. Ngày lại ngày qua đi, đống lá khô ẩm mục một hôm bỗng nứt ra. Kiến nâu mừng cuốn chạy đi tìm bọ ngựa. Cả hai cùng nằm phủ phục quanh đống lá, nín thở quan sát con chim non ra đời. Chờ mãi chẳng thấy chim non đâu, chỉ thấy nhú lên một chiếc mầm cây bé tí xíu, màu xanh nõn chuối. Thì ra đó là một hạt đỗ, chứ không phải trứng chim. Kiến nâu thất vọng ra mặt. Nó cứ ngồi bên chiếc mầm xanh sáng, vẻ mặt buồn thiu. Bọ ngựa hỏi liền mấy câu cũng không buồn đáp. Thế là hết, chẳng còn hy vọng gì được đi khắp đó đây, chẳng còn được đứng trên ngọn cây móng bò cao chót vót để thu vào tầm mắt mình trăm nghìn cảnh đẹp quanh vùng. Chán nản đến mấy ngày, cuối cùng kiến nâu cũng tạm khuây, nó quen dần với người bạn mới. Tính tình của mầm đỗ cũng rất dễ chịu, cô bé vui vẻ và sởi lởi, đối với cô cái gì cũng mới mẻ. Cô luôn ngạc nhiên vì mọi hiện tượng và cảnh vật xung quanh. Kiến nâu cũng thấy náo nức lên khi nghe những câu hỏi ngộ nghĩnh của cô bé. Một lần vui câu chuyện, kiến nâu kể cho mầm đỗ nghe niềm mơ ước bấy lâu của mình. Kiến kể cả chuyện những đêm nằm thao thức, nghĩ tới con chim xanh. Nghe chuyện, mầm đỗ thương kiến nâu quá. Nó tự nhủ bằng mọi cách phải giúp cho kiến nâu đạt được ước vọng của mình. Nó cố lớn thật nhanh, nó sẽ tìm đường vươn sang bên kia suối, làm thành một chiếc cầu cho kiến bò sang. Nó cũng sẽ trở thành một con chim xanh, đem lại cho kiến nâu niềm vui sướng. Vì muốn dành cho kiến nâu niềm vui bất ngờ, nên mầm đỗ giấu kín, không để lộ điều mình dự tính. Ngọn của nó cứ vươn dài mãi, bò lan man trong cỏ. Nó đã tính kỹ rồi, đến khi nào toàn thân nó dài chừng 10 thước, dài hơn cả bề ngang con suối, nó mới bắt đầu tính chuyện vượt dòng nước hung dữ. Cái ngày ấy đã đến. Chờ cho đêm thật khuya, cây đỗ mới lần ra mép nước. Nó không muốn vượt suối lúc ban ngày, sợ kiến sẽ vì thương nó mà ngăn không cho sang. Thêm nữa, ban đêm tất cả đều tối đen, không trông thấy những cơn sóng chồm lên, càng đỡ sợ. Ngọn vừa chạm xuống mặt nước, cây đỗ bỗng rùng mình. Nước buốt quá là chảy rất xiết nữa, thoáng ngần ngừ. Nhưng rồi cây đổ bạo dạn lên, lội ào xuống suối. Dòng nước như đã chực sẵn từ bao giờ, bỗng xô ào đến, cuốn phăng ngọn đổ trôi về mé dưới. Cây đổ bàn ngoại chống cự lại một cách quyết liệt. Đã mấy lần sắp níu được một cành cây bên kia bờ, nhưng con sóng lại chồm tới, lại bắt đầu lại từ đầu. Cứ thế, không biết đến lần thứ bao nhiêu thì ngọn đổ trụ lại được ở bên kia bờ. Nó dùng chiếc râu mềm mại xoắn mấy vòng vào thân cây mâm xôi, la đà mặt nước. Xoắn xong, nó duỗi toàn thân, nằm thở một cách mệt nhọc. Nhìn lại, lúc này cây đổ mới thấy mình vừa trải qua một trận vật lộn nguy hiểm biết chừng nào. Khắp thân mình nó, những chiếc lá bị sóng táp xơ xác. Ngay lúc này đây, những cơn sóng hung hãn vẫn tiếp tục tràn đến vật lộn, muốn bức tung cây đổ cuốn đi. Cây đổ nhìn dòng nước bất lực, lòng đầy kiêu hãnh. Trời sắp sáng hẳn rồi, những đàn chim ăn đêm đã lần lượt bay về tổ. Sao trên trời đã nhạt dần, cây đổ tự nhủ, mình sẽ tiếp tục lớn, sẽ leo lên cây móng bò, sẽ trở thành một chiếc cầu cho kiến nâu leo qua suối. Mình không bay được như con chim xanh, nhưng bằng tất cả tình thương, mình cũng sẽ tìm được cách giúp kiến nâu tọa nguyện. Nhất định, bạn ấy sẽ lên được đỉnh ngọn cây móng bò, bạn ấy sẽ tha hồ nhìn ngắm, tha hồ mơ ước. Nhọc thiếp đi. Trong mơ, nó thấy những chiếc lá vẫy vẫy giống hệt như những cánh chim xanh nâng bổng nó lên. Đường nhỏ. Yêu sao con đường nhỏ, nguồn của mọi con đường, hãy giữ cho đường đó không bao giờ rác vương. Một ngôi nhà tranh có mảnh sân nhỏ, trước nhà là một hàng xoan mới lớn, cành mảnh dẻ, lá thưa thoáng. Liền đó là bờ dậu có cây bìm bìm leo. Bên trái nhà, ở góc vườn, có một túp lều nhỏ khẳng khiu mấy cọc tre. Chú gà trống tía đang rúng mình lựa sức, rồi nhảy phóc lên bờ dậu. Mất đà, chú chúi đầu về phía trước, cánh đập đập lấy lại thăng bằng, rồi cất tiếng gáy, ò ò. Tiếng gáy to dõng dạc, trời sáng dần. Từ các ngõ rầm rập tiếng chân người, tiếng chân trâu bò. Đầu và lưng bò nhấp nhô sau bờ dậu. Hai ba chú bé nghễu nghện trên lưng bò, cành tre cầm trên tay rung rinh lướt qua. Trong túp lều nhỏ kia có một ụ rơm rối im lìm. Gà trống cất tiếng gáy, đôi mắt hấp háy tinh nghịch vẫn không rời ụ rơm. Hình như chú cố ý gáy chỉ riêng cho ai đó núp sau ụ rơm nghe. Ụ rơm vẫn im lìm. Gà trống bay chuyền đến, gióng ngang túp lều. Gáy nữa, ụ rơm vẫn im lìm. Gà trống gáy ba hồi nữa, ụ rơm khẽ động đậy. Rồi đầu một chú bê khoan ló ra. Đôi mắt còn ngái ngủ ngơ ngác, bị chói mắt, đầu bê thụt lại, rút sâu vào ụ rơm. Ụ rơm lại im lìm. Ông lão từ trong vườn đi ra, mặc áo quần nâu đã cũ, râu tóc bạc xóa. Một tay chống mạn sườn, một tay ông vịn vào cột tre, hiền hậu nhìn ụ rơm. Giọng ông trầm đục, nói khẽ nhưng vang. Dậy đi bê ơi, dậy đi chứ, muộn rồi. Gà trống gáy dồn dập, bê chồm lên, rơm vàng tung tóe. Chú lòng chạy, ngã dúi dụi vào bờ dậu, vào mấy cây chuối, cây đu đủ non ven đường. Mồm bê vẫn nhồm nhoàm một túm rơm. Bê chạy, rơm vương đầy đường. Ông lão nhìn theo bê, lắc lắc đầu, vẻ mặt không vui. Con đường nhỏ vắng vẻ, bờ dậu hai bên siêu vẹo, cây chuối non đổ, rơm rải cùng đường. Mưa xuống, những chân người, chân trâu bò đi lại, bùn nhão lép nhép. Một bàn chân vừa nhấc lên, một đám mũi nhỏ lởn vởn bay lên, rồi lại lượn vòng bâu lại. Trên cánh đồng cỏ non đẫm sương, một đàn bò đang nhẫn nha ăn. Một chú bé áo gụ bạc, tay cầm cành tre nhỏ phơ phất chùm lá non. Chú bé chạy lại bên đàn bò. Đàn bò thấy chú thì mừng cuống, chen lấn nhau đến gần, miệng vẫn bõm bẽm nhai. Những lá cỏ ướt còn dính trên mỏm đen loáng nước. Chú bé xốc lại quần, đưa cánh tay quệt ngang mặt, nói: Nào nào, khoan đã nào, hôm nay chúng ta sẽ đi thăm nông trường chăn nuôi bên kia núi Voi. Ở đó các anh chị bò bê của chúng ta sống rất đông đúc vui vẻ. Ở đó có những cánh đồng cỏ được gieo trồng tươi tốt, toàn những giống cỏ ngọt mềm và thơm nức. Đàn bò Bê hớn hở nghe chú bé nói. Chợt Bê Khoan lao đến. Chú lách vào giữa bầy, khắp mình Bê Khoan lấm bùn. Chú lách đến đâu, những bò Bê khác tránh ra đến đấy. Chú bé nhìn Bê Khoan, nhấp nháy mắt tình nghịch. Vì hôm nay là một ngày vui nên chúng ta phải thật sạch sẽ. Chỉ những ai sạch sẽ khỏe mạnh mới được đi xa. Những đôi mắt to đen lấp lánh chờ đợi. Chú bé xốc lại quần, chạy từ đầu này sang đầu kia. Chú nhanh nhẹn cúi xuống, vừa đập đập tay vào chân trước từng con bò, vừa vui vẻ hát thong thả giọng ê a. Xỉa cá mè, đè cá chép, chân ai đẹp được đi xa, phải ở nhà ai chân xấu. Những chân bò tranh nhau giơ ra phía trước, những chân sạch sẽ lông mượt, chỉ dính vài cọng cỏ nát ở khe móng. Cũng có một hai đôi chân rụt lại, chúi sâu vào phía trong. Đó là những chú bò gầy, chân lấm bùn. Chú bé vẫn nhẫn nha hát. Đột nhiên chú dừng lại, ngạc nhiên nhìn lên. Chân Bê Khoan bê bết bùn, bùn bắn lên cẳng chân, lên đùi, lên bụng. Tay chú bé đập đập vào chân Bê, vẻ không vui. Chú hát tiếp, phải ở nhà, ai chân xấu. Tiếng cuối cùng chú hát giật giọng, nghe đanh, dứt khoát. Cả đàn bò lồng chạy, trừ Bê Khoan và vài ba con bò gầy lấm bùn. Những chú Bê nhỏ bé chúi đầu về phía trước, đuôi cong vòng lên, văng mình đi. Những cô bò to lớn vừa chạy vừa quay lại gọi con. Chú bé chạy, chiếc mê nón căng phồng, cành tre non cầm trên tay uốn cong như bông lau. Bê Khoan lững thững trở về, những bước đi siêu vẹo chậm chạp, con đường nhỏ trước ngõ ngập ngụa bùn. Tiếng chân Bê bước lép nhép. Bê về túp lều, nặng nề ngã phịch xuống đống rơm rối. Mẹ con đàn gà đang bới rơm tan tác gọi nhau. Bê Khoan nằm trong lùm rơm, đôi mắt to ương ướt, hình như Bê vừa khóc. Mẹ con đàn gà túc tục ăn quanh đó. Một chú gà con bắt được con giun quắp ngang mỏ. Giun vùng vẫy ngùng ngoằng, gà con cuốn quýt chạy quanh sân, không biết chú ta mừng hay sợ. Cả đàn gà con nháo nhác xôn xao, gà trống nhớn nhác cục ta cục tác ầm ĩ, riêng Bê Khoan vẫn lãnh đạm uể oải nhìn. Ông lão mõm mỉm cười nhìn đàn gà. Tay ông cầm con dao rựa và một nắm lạc đang chẻ dở. Ông đến ngồi cạnh Bê Khoan chẻ tiếp. Đột nhiên ông dừng lại, nhẹ nhẹ xoa đầu Bê bằng bàn tay to, khô ráp. Tiếng ông khàn khàn âu yếm. Sao thế Bê con? Bê ốm hử? Ông nấu cháo gạo nếp cho Bê ăn nhé. Cháo gạo nếp vừa sánh vừa thơm. Bê lắc lắc đầu, chúi sâu vào đống rơm. Đôi mắt buồn rười rượi, những giọt nước mắt to, trong, từ từ chảy lặng lẽ. Gà trống tía nghênh nghênh đầu nhìn Bê, rồi lại nhìn ông. Nó nhanh nhẩu trả lời thay. Chú ấy buồn vì không được đi chơi xa đấy ông ạ. Mấy lần trước đã không được đi rồi. Nghe nói sắp tới lại đến đồng cỏ hoa vàng. Ở đó có thứ cỏ mật ngọt liệm và thơm, hàng mấy ngày không hết mùi thơm. Ông gật gù, cười rung chầm râu, nói chậm rãi. Ừ, đồng cỏ hoa vàng thì thích thật, đã có lần ông đến đấy rồi. Đồng cỏ rộng lắm các cháu ạ, nhìn hút tầm mắt. Cỏ non xanh rờn, ở đấy có loài cỏ hoa vàng rất quý, đâu đâu cũng thấy hoa vàng rải rác như bướm bay. Cặp mắt ông xa xôi, rồi ông rủ rỉ hỏi Bê Khoan. Thế vì sao Bê không được đi chơi xa? Bê nức nở. Vì gà trống tía tranh lời. Vì chân chú ấy bẩn ông ạ, phải ở nhà ai chân xấu mà. Thế sao chân Bê xấu? Bê vùng vằng giọng đầy nước mắt. Tại vì con đường đáng ghét kia kìa, nó làm cho chân cháu bẩn. Bê lại tấm tức khóc. Ông lão cười, tiếng cười trầm ấm cúng và độ lượng. Ông xoa nhẹ đầu Bê, nói nhỏ gần như thủ thỉ. Thế ông hỏi Bê nhé, vì sao con đường kia bẩn nào? Có phải vì Bê không yêu nó, Bê hút rào đổ, Bê làm vương rơm ra đó không? Bê thúc thích khóc, dụi đầu vào đống rơm. Những cọng rơm vàng sáng phủ lên đầu Bê. Ông gạt những cọng rơm ra, vỗ nhẹ lên mình Bê. Chốc nữa ông cháu ta dọn con đường trước ngõ cho sạch bê nhá. Dù có đi đông đi tây, đi đến tận cùng trời cuối đất chăng nữa, bao giờ cũng phải bắt đầu đi từ con đường nhỏ trước ngõ nhà mình cháu ạ. Vì thế ta phải giữ con đường đó cho sạch. Chú gà trống vừa nhảy lên bờ dậu, đang vỗ cánh chưa kịp gáy, thì Bê Khoan đã cong người, chống hai chân trước nhõm dậy. Tiếng ỏ o lạnh lót, nhưng tiếng gáy gần, gáy xa. Khắp thôn xóm rầm rịch tiếng chân người, tiếng bò bê ầm ò gọi nhau. Bê cong đuôi chồm chân, rúng mình nhảy vòng quanh đống rơm mấy vòng, khe khẽ kêu lên những tiếng nũng nịu, rồi bước những bước khoan thai trên con đường nhỏ rải đầy sỏi. Những chùm hoa tím và xanh nhạt trên dậu rập rình đung đưa. Bê nhập vào đàn bò bê đang nhấp nhô sau bờ dậu. Trò chơi xẻ cá mè lại bắt đầu. Bê đứng trong hàng, vẻ cảm động và hơi e thẹn. Những đôi mắt bò hiền hậu trìu mến nhìn Bê. Gió mơn man những túm lông trắng nõn và vàng thắm của Bê. Chân Bê run run chờ đợi. Hôm nay sẽ đi thăm đồng cỏ hoa vàng. Chú bé thong thả hát đến câu "Ai chân đẹp được đi xa" thì vừa đúng lúc vỗ vào chân Bê Khoan. Chú nắm chân Bê giơ ra, nhìn chân Bê sạch sẽ, chú ngẩng lên nhoẻn cười. Cả đàn bò bê lồng chạy trên đồng cỏ, chú bé chạy, cành tre giơ cao, gió uốn cong như bông lau. Bê Khoan chạy bên cạnh hớn hở, chân lắm lúc như díu lại, chiếc mõm đen xinh xinh ướt át còn dính cỏ. Những bò vàng, bò khoan, bò đen, bò nâu san sát bên nhau, đầu con nọ ghết lên lưng con kia, nhấp nhô sau bờ dậu. Ra khỏi ngõ, chúng chia làm nhiều tốp, mỗi tốp dăm bảy con đi về các ngã, những con đường tua tủa tỏa ra nhiều phía nhỏ dần. Con đường nhỏ rải sỏi sạch bông, đậm nhạt những bóng cây xoan, cây đu đủ, cây chuối, cây tre lá non, lưa thưa đang uốn câu. Bê Khoan bước từng bước khoan thai thận trọng, lưng chú thấp thoáng bóng lá. Thấy Bê sắp được đi xa, những chùm hoa, những cành lá như cũng muốn gửi bóng mình cùng đi xa với chú. Cỏ cây đung đưa như mời mọc, như chào đón. Những cành la vươn tới, khẽ chạm vào lưng Bê trìu mến. Những cành bổng thì cố lả xuống, nhưng Bê thấp quá nên không tới. Chỉ còn cách là gửi bóng mát của mình xuống ôm trùm lấy Bê. Sau bờ dậu, thấp thoáng nhiều lưng bò, tiếng bò mẹ ầm ò gọi con. Tiếng Bê con nũng nịu đáp lại, nhiều tiếng các em gái chừng 6-7 tuổi cùng hát thong thả, hơi e a một cách rất dễ thương. Yêu sao con đường nhỏ, nguồn của mọi con đường, hãy giữ cho đường đó không bao giờ rác vương.